Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 8 tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia.
Tập 5B.
Tôi đến Malacca tham quan Non Gia, thấy bước vào là bình gương, kết quả còn nhìn thấy cái khác. Bên Tây Phương họ bước vào, vào cổng thì đặt hai vật khác, là thứ gì? Đặt tiêu bản hai loài động vật. Một bên là chim ưng, một bên là con gấu cao cỡ bằng tôi. Quý vị coi, vừa bước vào cửa là nhìn thấy hai vật này, thì ra sao? Sát khí đằng đằng. Văn hóa giống nhau không? Không giống nhau. Cho nên quý vị có nhìn thấy 200-300 năm trước, rất nhiều đất nước phương Tây lớn mạnh lên làm gì? Đi tới đâu là chiếm đoạt đất đai và tài vật của người ta. Có giống với hai đồ vật này không? Do họ hàng ngày nhìn thấy, tất nhiên sẽ giống. Hai đồ vật này tượng trưng thứ gì? Anh hùng. Hùng là gấu. Mọi người lưu ý, người mà Trung Hoa sùng kính nhất, nhân giả vô địch, tôn sùng Phạm Trọng Im nhất, những người rất nhân từ. Họ tôn sùng điều gì? Những người xâm lược rất nhiều quốc gia, chiếm một đống đất đai, mặc dù có mấy vạn người hầu hạ một hoàng đế của họ, họ coi người đó như anh hùng. Đó là công lao một tướng đổi dạng xương khô. Thành công của họ không biết xây dựng trên bao nhiêu sự mất mát. Nhưng họ lại coi đó là anh hùng. Cho nên văn minh cận đại Tây Phương nhấn mạnh sự cạnh tranh. Sau đó phát triển thành chiến tranh. Cho nên rất nhiều đất nước lớn mạnh lên phát động chiến tranh trên thế giới. Nhưng dân tộc Trung Hoa khi lớn mạnh lên thì đem phước, đem văn hóa trí huệ truyền bá khắp thế giới, trịnh hòa xuống Tây Dương, băng qua bao nhiêu quốc gia. Những quốc gia đó có rất nhiều nơi đều xây miếu trịnh hòa. Mọi người có cảm thấy tổ tiên đang gia hộ, sao trùng hợp mà Hán học viện lại xây ở Malacca 600 năm trôi qua. Nơi đó cũng nói với người trên thế giới, văn minh Trung Hoa khi lớn mạnh lên, nhất định đem đến phước báo cho toàn thế giới. Dùng Malacca này chính là một minh chứng. Hơn nữa, những vùng có người Hoa, chủng tộc, tôn giáo đều có thể đoàn kết, không xung đột. Giống như người Hoa ở Malacca chiếm đa số. Quý vị thấy trùng hợp? Cũng không phải trùng hợp. Trong vô hình đã có sự sắp đặt của tổ tiên. Và chúng ta nhìn thấy trí huệ giáo dục của lão tổ tiên, coi trọng tế tổ. Vậy lại điều gì? Luân lý, hiếu đạo. Mọi người cùng nhau tế tổ. Rất nhiều tổ đình đều viết hai hàng chữ này. Tôi từng nghe đồng nghiệp nói tổ đình của họ khắc hai hàng chữ này. Tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành, con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Cho nên tổ tiên phải ghi nhớ, phải truyền thừa, con cháu phải giáo dục tốt, gọi là kế thừa, phát huy, hoằng dương, rộng rãi. Dùng một lễ cúng tế mà dạy lại hiếu đạo, đối với tổ tiên cũng biết cảm ơn, sao lại bất hiếu với cha mẹ được. Kể cả quá trình cúng tế, những thói quen cách làm đó, chúng tôi có một đồng nghiệp đã chia sẻ. Tế tổ trong nhà nấu há cảo, người miền Bắc thích ăn há cảo, cái đó cũng giống như đồng tiền vàng. Cả nhà đĩa há cảo đầu tiên nóng hổi ra lò. Mấy chục năm trước, cuộc sống không có dư dả như bây giờ. Nhìn thấy há cảo là chảy nước miếng. Nhìn bà nội chăm chăm, không được ăn vụng, mau mau bưng tới bàn thờ tổ tiên ngay. Đứa nhỏ đó liền kính cẩn thận trọng, mau chóng bưng đĩa đầu tiên, cung kính đặt trước bàn thờ của tổ tiên. Đặt trước bà dị. Mọi người nghĩ, đứa nhỏ này có tôn trọng tổ tiên không? Đĩa thứ hai, mau chóng bưng đến cho người già trong gia tộc. Luân lý này liền được dạy lại. Xin hỏi mọi người, bây giờ đĩa đầu tiên là ai ăn? Vậy là phiền phức, hiện tượng điên đảo từ những tiểu tiết, cách làm này mà nhìn ra. Chả trách hiếu tử cũng khác nhau. Hiếu tử trước đây có hiếu với cha mẹ gọi là hiếu tử bây giờ gọi là có hiếu với con trai, có hiếu với con cái. Điên đảo không được. Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có nói, luân thường quay xuyển, lập kiến tiêu vong. Luân thường này bị điên đảo, trái nghịch. Gia đạo này coi như xong. Cho nên bây giờ mọi người thấy, trước đây nói không ai giàu ba họ, bây giờ thì sao? Một họ cũng không qua nổi. Cho nên văn hóa quảng đại tinh thâm không thể không truyền. Dùng một lễ nghi đã đem hiếu đạo truyền lại. Đây không phải là trí huệ bình thường. Cả thế giới bây giờ có bao nhiêu nền văn minh? Trong sự giáo dục của họ, ngay cả chữ hiếu cũng không có. Nhưng tổ tiên chúng ta truyền thừa lâu như vậy, lại dùng phương pháp tốt như vậy để truyền lại. Thứ hai là dạy đạo đức. Vậy ra sao? Lễ tế Khổng Tử, Khổng Miếu dạy đạo đức. Đến ngày 28 tháng 9, sinh nhật Khổng Tử, đều lễ tế Khổng Tử, truyền lại đạo đức. Thậm chí, trước đây đều đi học trong từ đường. Trẻ con 8-9 tuổi, trong từ đường, trước bài vị tổ tiên, phải vinh quang tổ tiên, không được giải đãi, không được ngủ gật. Khi phải đi cầu học, cha mẹ và các trưởng bối trong gia tộc trước tiên đưa các em đến chỗ Khổng Tử hành ba quỳ chính khấu. Khổng Tử là chí thánh tiên sư, ngài đại diện sư đạo. Sau đó, những trưởng bối, cha mẹ này lại đưa các em đến trước thầy giáo hành ba quỳ chính khấu. Trong tâm của các em, những trưởng bối, những cha mẹ này là người mà các em tôn kính nhất. Ngay cả người các em tôn kính nhất cũng tôn trọng thầy giáo như vậy, các em làm sao không dám không nghe lời thầy? Cho nên chỉ một nghi thức bái sư thôi đã giúp các em cắm sâu sự cung kính đối với thầy giáo, lợi ích cả đời. Thực ra, con cái cung kính thầy giáo, ai được lợi ích? Mọi người nghĩ coi ai được lợi ích? Con cái cung kính thầy giáo, tất nhiên là các em được lợi ích. Các em cung kính thầy giáo, bụng thầy giáo cũng không được no thêm. Đúng chưa? Cho nên nghi thức đó quan trọng nhất là thành tựu việc học của thế hệ sau. Mọi người lại thay đổi góc độ khác và nghĩ. Ngày nay, giả sử cho quý vị ngồi ở vị trí người thầy để người khác lễ, quý vị dám không? Quý vị muốn không? Đó là mùi vị gì? Quý vị muốn thử không? Tôi đại diện các phụ huynh hành một lễ với quý vị. Quý vị thử xem. Quý vị đổi một góc nhìn khác. Những người dạy học này, họ là người đọc sách thánh hiền. Ngay cả việc trục lợi người khác họ cũng không muốn. Sao họ có thể hy vọng người ta hành đại lễ như vậy đối với mình? Đúng chưa? Quý vị đối với họ hơi lễ độ một chút, họ đã thấy rất ái ngại rồi, kính cẩn rụt rè. Sao họ dám nhận lễ lớn như vậy của quý vị? Nhưng tại sao vẫn phải nhận? Vì phải truyền thừa cả nền văn minh Trung Hoa. Vì phải thành tựu thái độ tôn sư trọng đạo. Một đời của các em nhỏ, cho nên họ không thể không nhận. Cho nên cảm giác ngồi ở đó giống như ngồi trên bàn gai. Không phải lúc đó giống như ngồi trên bàn gai. Tổ tiên các em, cha ông các em, thậm chí còn có tàng tổ. Còn có cha mẹ các em hành đại lễ như vậy. Người thầy tiếp nhận lễ nếu không dạy các em cho tốt, sao xứng đáng với tổ tiên các em? Sao xứng đáng với cha mẹ của các em? Cho nên thầy giáo thời xưa dạy học trò còn nghiêm túc hơn cả dạy con mình. Con của họ thi được công danh, họ không vui. Học trò của họ thi được rồi, họ mới vui. Tại sao? Con họ thi được, học trò họ thi không được, họ không dám ra ngoài gặp người ta. Người ta nói, giấu nghề để dạy con mình mà không dạy học trò, họ không dám nhìn mặt ai. Cho nên thầy giáo hồi xưa tận tâm tận lực dạy học trò. Cho nên học trò cảm ơn đức của thầy. Đối với người nhà đời sau của thầy, cũng chăm sóc như người nhà chính mình. Trước đây, chúng ta đọc sách xưa. Chuyện phím Tả Trung Nghị Công. Sự khả pháp đối với thầy giáo Tả Trung Nghị Công của mình hết sức tôn trọng. Mỗi lần về quê, nhất định phải đi thăm người nhà của thầy. Chăm sóc họ hết sức chu đáo. Cho nên Khổng Miếu dạy đạo đức. Thành Hoàng Miếu dạy nhân quả báo ứng. Điều này tôi có ấn tượng rất sâu. Tôi sống ở Cao Hùng. Thành phố Cao Hùng chúng tôi, khu bên trái có tháp Long Hổ. Ở lầu Xuân Thu. Ở đầm Liên Trì. Nếu như mọi người có dịp đến thành phố Cao Hùng có thể đi xem, trên đầm Liên Trì đó còn có Khổng Miếu. Khu đó đều là nơi để du lịch. Nhà tôi ở ngay bên cạnh. Nếu như tôi cũng có ở Đài Loan, thì hoan nghênh mọi người đến uống ly trà. Nhưng bây giờ tôi đa số thời gian đều ở Malaysia. Do hồi còn nhỏ đã từng đi qua những khu du lịch văn hóa này, cảm nhận được những lời sư trưởng nói. Lão tổ tiên chúng ta quá biết cách giáo dục. Một miếu thành hoàng còn hơn cả không chỉ hàng ngàn, hàng vạn cảnh sát. Khiến cho người ta ngay từ nhỏ đã biết ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, họ sẽ không dám làm việc xấu. Càng nhỏ vậy càng tốt. Thời nhỏ như thiên tánh, thói quen thành tự nhiên. Chúng tôi hồi còn nhỏ nhìn thấy bức tường ở tháp Long Hổ, cảnh tượng câu chuyện ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Ấn tượng rất sâu sắc, có nhớ chuyện cứu con ruồi. Có một người làm rượu, con ruồi bay vô trong đó, ông liền vớt đó ra. Cứu sống vô số sinh mạng. Kết quả có lần ông bị người ta ám hại phán tội chết. Quan viên đó cầm bút chuẩn bị phán án ông. Một bầy ruồi liền bay tới. Mỗi lần định phán án thì ruồi liền bay tới. Quan viên trước đây đều hiểu hết những đạo lý này, biết được sự việc có ẩn khuất. Sao lại như vậy? Lại đi điều tra, rửa được oan khuất của ông. Cho nên ruồi đã cứu mạng cho ông. Cho nên trong cách ngôn Liên Bích có nói, dạng loại tương cảm, dĩ thành dĩ trung. Con người có thể giao cảm với tất cả sinh mạng, có thể giao cảm với thực vật, động vật. Chân thành, trung tín. Thực sự từ trung này cũng là tận lực. Họ có duyên với những sinh mạng này, họ cũng tận lực cứu chúng. Dĩ thành, dĩ trung. Nhưng tạo vật sở kỵ, ông trời cấm kỵ nhất, không thể chấp nhận nhất là điều gì? Giết khắc, giết xảo. Khắc nghiệt, trái nghịch với đức dày rộng, đức hiếu sanh của trời. Xảo là gian xảo. Dùng sự thông minh vào việc ám hại người khác, đó là điều trời khiển trách nhất. Trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn chúng ta có nói, khắc nghiệt thành gia, không thể lâu dài. Từ khắc này, đừng trục lợi trên những người buôn bán nhỏ. Những người trồng rau rất vất vả, quý vị còn kỳ kèo một xu, hai xu với họ. Còn nói những lời họ không biết nói lại ra sao, chỉ có thể bán rẻ cho quý vị, kiếm không được bao nhiêu tiền, vậy là không tốt. Quá trình trưởng thành của bản thân, vừa hay có cơ duyên như vậy, trưởng bối trong nhà cũng hiểu, đem chúng tôi đi tiếp nhận những nghệ thuật giáo dục trí huệ. Mấy ngàn năm này, Khổng Miếu, Từ Đường, có cả miếu hoàng thành, những nơi này hết sức là trang nghiêm, cũng đều là nơi để dạy học. Cho nên học luân lý đạo đức, người ta hổ thẹn nếu làm ác. Học giáo dục nhân quả thì không dám làm ác. Còn giáo dục nhân quả bây giờ, ngoài những câu chuyện thời xưa ra, thậm chí còn kể chuyện hiện đại, do người bây giờ quả thật rất cố chấp. Họ nói đó đều là chuyện hồi xưa, bây giờ chưa chắc như vậy. Thì quý vị kể vài chuyện hiện đại tôi từng nghe qua. Tiến sĩ Chung Mao Sâm có kể một ví dụ như thế này. Có một cô gái 18 tuổi, học lớp 8. 18 tuổi thì phải học lớp 12 mới đúng. Cô gái này mới học lớp 8. Không học hành nghiêm chỉnh, quan hệ nam nữ bừa bãi. Cho nên mới lớp 8. Kết quả có một ngày lại ra ngoài đường. Mẹ cô rất không yên tâm, đau khổ cầu cô. Nói cô đừng đi nữa, cô lại còn tát mẹ mình một cái, rồi xông ra ngoài. Kết quả cưỡi xe máy cùng một người nam không tốt, đi ra ngoài chơi bời. Vừa hay, có một xe hàng lớn, cả chiếc xe máy bị cuốn xuống dưới gầm xe hàng. Kết quả cánh tay mà cô đã tát mẹ của mình liền bị cán đứt, đứt lìa dưới cơ thể của cô, chết tại chỗ. Còn người nam kia thì bị thương nặng. Kết quả khi người nam tỉnh lại, người ta hỏi anh, tại sao anh lại chạy chui xuống gầm xe vậy? Anh nói anh cũng không biết. Cô gái đó chết tại chỗ, nhưng cánh tay mà bị đứt ra đó, khi mẹ cô đến, nó vẫn còn co giật. Cô có một người chị, một người em gái, nhìn thấy cánh tay vừa đánh mẹ đó bị đứt lìa. Hai chị em liền quỳ xuống sám hối với người mẹ. Sau này không dám bất hiếu với mẹ như vậy nữa. Đây là câu chuyện xảy ra thời nay. Cho nên thực sự, hồi xưa chúng ta thường nói, bất hiếu cha mẹ, trời tru đất diệt. Chúng ta đừng nghe như nghe kể chuyện. For example, phải lấy ví dụ chứng minh. Hơn nữa, chia sẻ với người bây giờ không hề dễ. Quý vị kể với họ chuyện Trung Quốc, còn phải kể chuyện ngoại quốc, cụ Kim Trung ngoại thiếu một cái cũng không được. Vậy cũng được. Như vậy sẽ đào luyện chúng ta phải sưu tập tài liệu đủ khắp các phương diện. Thời xưa có người họ Từ. Họ Từ ở vùng Long Du. Có hai anh em trai sống cách nhau hơn 10 dặm mà thôi. Mẹ của họ cứ 5 ngày luân phiên ở nhà hai anh em họ. 5 ngày ở nhà người anh. 5 ngày ở nhà người em, nhưng người anh khá là nghèo. Còn người em dư giả hơn một chút. Kết quả lần này, người anh phụng dưỡng mẹ còn 2 ngày nữa. Nhưng thực sự là hết lương thực rồi. Đành phải nói với mẹ. Không còn cái gì để nấu cho mẹ ăn nữa. Mẹ đến nhà em trai trước nha. 2 ngày này con sẽ bù lại sao? Người mẹ nhìn thấy con trai mình như vậy, tất nhiên là không đành lòng. Liền đi đến nhà con trai út. Kết quả đến nhà con trai út ngay cả cửa cũng không chịu mở, còn 2 ngày nữa không thể cho mẹ vô được. Kết quả người mẹ nói với anh ta ý của người anh, sau này sẽ bù lại. Nhưng anh ta nhất quyết không chịu. Lúc đó người mẹ là vừa ngửi được mùi thơm của cơm vừa nấu xong, liền cầu xin người con trai út, hay là thế này cũng được, mẹ ăn no xong mẹ sẽ đi, vẫn không chịu. Còn bảo vợ của mình bưng cơm để trên giường, lấy mền trùm lên. Ngay cả ngửi cũng không cho mẹ mình ngửi. Kết quả người mẹ đành phải chảy nước mắt mà đi. Đi chưa được bao lâu thì đột nhiên sấm chớp đùng đùng đánh vào nhà của người em. Kết quả người vợ chết ở gần cửa, người chồng chết ở phòng khách. Hàng xóm họ nhìn thấy sấm chớp đánh vào nhà, sau đó đến nhà họ, hai người đều chết mất, vợ chồng đều chết hết, còn nhìn thấy cơm còn nóng hổi đắp mền ở đó. Người vợ này, nếu như có thể khuyên chồng mình, gia đình của họ có thể sẽ được chuyển mạng. Cho nên giữa vợ chồng cùng nhau thành đạo, không thể cùng nhau đọa lạc được. Dẫn vợ thành đạo, giúp chồng thành đức. Các vị nữ, chồng quý vị rất hiếu thuận, quý vị sẽ vui mừng hay ganh ghét. Chúng ta phải biết tốt xấu. Biết tốt xấu, biết thị phi thiện ác, không được để lòng ganh ghét nổi dậy. Người nữ có trí huệ thịnh 3 đời. Đây là ví dụ xảy ra ở Trung Hoa. Ngày 6 tháng 6 năm 28 Dân Quốc, trên báo Thượng Hải đưa tin làng Sorika Ba Lan xảy ra một vụ tàn ác nghịch luân. Vùng đó có một thanh niên 32 tuổi do vấn đề kế thừa tài sản đã xảy ra tranh cãi với mẹ mình, đã dùng rìu giết chết mẹ của mình. Rồi từ nhà bỏ trốn, không lâu sau bị sét đánh chết. Và người địa phương đều nói do anh là người đại bất hiếu nên bị sét đánh. Ngay cả người nước ngoài đều thấy người đại bất hiếu này rồi sẽ bị ác báo. Chúng tôi có một thầy giáo khi kể những chuyện người bất hiếu bị sét đánh chết, thì bên dưới có một đứa trẻ khoảng 15 tuổi, nghe xong thì cả mặt mày tái xanh. Thầy giáo đi ngang qua, nhìn thấy vẻ mặt em thực sự rất là khó coi, mới tới quan tâm em. Sao em lại sợ hãi tới vậy? Em nói em có một bạn học rất bất hiếu. Thật sự là chỉ cách em có mười mấy mét, bị sét đánh chết tươi, bị em nhìn thấy. Cho nên khi thầy giáo kể những chuyện này em tin nhất, em nói thực sự sẽ bị sét đánh chết. Cho nên từ sau lần đó em không dám hung dữ với mẹ của mình nữa. Cho nên giáo dục nhân quả rất quan trọng. Con người mới có tâm kính sợ. Cả dân tộc chúng ta, kể cả toàn thế giới, đều lơ là việc giáo dục nhân quả. Người bây giờ việc gì cũng dám làm, cái gì cũng không sợ. Giáo dục nhân quả trong việc giáo dục gia đình, thậm chí giáo dục trong nhà trường, giáo dục trong xã hội hết sức quan trọng. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều người làm ác, sau khi có tiền thì phóng túng, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Sau lại đi chà đạp sinh mạng con người, chà đạp danh tiết con người. Những điều cuồng vọng như lái xe tông chết người thì lấy chút tiền ra cái gì cũng xong, thực sự khiến cho người ta nghe không lọt tai. Đó đều là thiếu sự giáo dục nhân quả. Cho nên thời xưa, tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành. Và cúng tế tổ tiên càng chân thành, con cái quý vị càng hiếu thuận, cho cảm giác của các em hết sức nhạy bén. Tiên sinh Âu Dương Tu đã viết điếu văn cho cha mình, trong đó có nhắc tới: người cha mỗi lần nhớ tới mẹ mình đều chảy nước mắt. Mỗi lần trong nhà có món gì ngon, đều chảy nước mắt mà than rằng: ôi, mẹ tôi không còn nữa. Tế chi phong, khi cúng tế thì hết sức thịnh soạn. Bất như dưỡng chi bạc giả, không bằng khi mẹ vẫn còn. Cho dù ăn kém một chút, mẹ mình vẫn ăn được. Cho nên đoạn này cũng nhắc nhở chúng ta hành hiếu phải kịp thời. Mẹ của Âu Dương Tu tưởng chồng mình vừa mất mẹ mấy năm, nên vẫn đau lòng như vậy. Nhưng sau đó bà phát hiện chồng mình cả đời đều như vậy. Mỗi lần có món gì ngon đều chảy nước mắt. Cho nên, sự thành tâm của ông cảm động đến vợ của mình. Hơn nữa, sự hiếu thuận của ông là điều mà người vợ khâm phục người chồng kể lại cho con trai mình nghe. Các vị nam, nếu như sự hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ của quý vị làm được đến mức vợ rất cảm phục, đem chuyện của quý vị kể cho con cái quý vị nghe, gia giáo của quý vị chắc chắn thành công. Khi người con nghe mẹ mình kể về lòng hiếu thảo của chồng mình, cái trung cái đức đó kể một cách cảm động như vậy, làm sao có người con nào không sùng kính cha mình? Cho nên, người nam phải làm sao cho một nửa của mình cảm động mới là nam tử hán. Cho nên, lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, hiếu thảo đối với tổ tiên, sự thành này, nhất định sẽ cảm động con cái. Do tôi từ nhỏ đều do ông bà nội chăm sóc chúng tôi đến lớn. Ông nội mỗi lần cúng tế tổ tiên đều rất thành kính. Sau đó còn ở đó niệm, ở đó cầu nguyện. Tôi ấn tượng rất sâu sắc, mặc dù hồi đó có thể chỉ mới mấy tuổi, vẫn nhớ như in. Đối với tổ tiên, thậm chí đi qua thần miếu, đối với thần Phật cũng cung kính. Điều này đối với trẻ con chúng tôi đều có ảnh hưởng lâu dài. Cho nên sau này chúng tôi lớn lên, đối với những kinh điển nho đạo thích này không dám không cung kính. Đó cũng phải cảm ơn ông nội tôi đã làm gương. Con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Con cháu mặc dù hơi ngu muội một chút, tư chất không được tốt lắm, nhưng kinh sách không thể không đọc. Do người đọc kinh điển, họ mới hiểu luân thường, mới biết làm người làm việc ra sao. Thực sự thời đại này hết sức rõ ràng. Một người học đến tiến sĩ, họ chưa chắc đã biết làm người, chưa chắc đã biết làm việc. Chúng tôi đã từng gặp những người tốt nghiệp ở viện nghiên cứu, ngay cả điện thoại cũng không biết nghe, rất ngạo mạn. Sau cùng khiến người bên trên tức đến nỗi xuống dưới điều tra, liền cách chức họ, ngay cả điện thoại cũng không biết nghe. Đây là nghiên cứu sinh. Một tiến sĩ du học Mỹ trở về đã nói thẳng với cha mình: "Cha, con cũng không biết khi nào cha chết. Bên dưới cha lại có nhiều tài sản như vậy, cho con sớm một chút đi." Tiến sĩ đó, cha anh vốn dĩ nói, một tiến sĩ quay về thì rất vui mừng. Vừa về đến thì đã nói vấn đề tài sản với ông. Rất buồn lòng. Kết quả anh còn không cảm nhận được sự buồn lòng của cha mình, thấy cha mình không có biểu hiện gì, còn đăng báo muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha mình. Tiến sĩ như vậy. Cho nên, nếu như một người không đọc kinh điển, cho dù tốt nghiệp tiến sĩ, rất có thể sẽ khiến cha mình tức chết. Cho nên, lại xem câu này, quan sát lại xã hội hiện tại, quý vị không thể không khâm phục. Những trí huệ do lão tổ tiên để lại này. Điều khiến chúng ta cảm thán là bây giờ những người bất hiếu với cha mẹ, bây giờ những người tổn hại người khác, lừa gạt người khác, ít nhiều đều là người có học lực rất cao. Những tập đoàn lừa gạt này, hoặc không có học lực rất cao, những kiến thức chuyên nghiệp, năng lực máy tính thì họ làm không được. Cho nên hồi xưa bồi dưỡng nhân tài điều gì? Phẩm học kim ưu. Phẩm đức phải xếp phía trước, đức tài kim bị, đức phải xếp phía trước. Quý vị có nghe qua học phẩm kim ưu chưa? Có nghe qua tài đức kim bị chưa? Những thành ngữ này đều thể hiện ý nghĩa rất sâu. Trước sau, tiên hậu, không thể điên đảo. Cho nên, có tài mà vô đức là vật nguy hiểm. Có tài, có đức là thượng phẩm. Quý vị bồi dưỡng con cháu tốt nhưng tài tốt cho xã hội. Vô đức hữu tài. Very dangerous. Rất nguy hiểm đối với gia đình, đối với xã hội. Cho nên, tiên sinh Tư Mã Quang đã dùng 19 năm viết bộ Trứ Tác. Tư Trị Thông Giám. Sử thư. Bộ sách này xếp phía trước, viết rất là hay. Tổng kết nhiều chuyện lịch sử như vậy, giúp người ta rút được giáo huấn. Trong đó có một bài tên là Tài Đức Luận. Bao nhiêu gia tộc lớn, bao nhiêu quốc gia diệt vong, đều diệt trong tay những con cháu và thần tử có tài mà không có đức này. Cho nên, đọc đến câu này, lại nghĩ đến xã hội bây giờ. Rất nhiều những câu tục ngữ, cách ngôn, giống như tiếng Mân Nam chúng tôi nói, hảo tử hảo du ngoạn, đại tử bất nhiêm vô. quý vị có con cháu tốt, quý vị sẽ tiêu dao tự tại, quý vị không cần lo lắng. Con cháu quý vị không biết điều, không biết làm người. Thường ở đó nói, sớm biết vậy thì không sinh nữa. Hối hận không kịp. Nhưng quan trọng là vậy. Những em bé mới sinh ra, chẳng phải đứa nào cũng thơ ngây trong trắng sao? Mọi người có đến phòng sanh để xem những em bé mới ra đời chưa? Có chứ, còn phải dành thời gian xếp hàng nữa. Rèm cửa vừa kéo lên, ở ngoài cũng có thể nhìn thấy, hoặc là đi vô trong nhìn. Thấy em bé nào cũng rất đáng yêu, đúng không? Tất nhiên là đều nhìn con của mình trước. Đời sau, giảng bối của mình. Nhìn rồi thì rất tự nhiên đều bị những em bé khác hấp dẫn. Em bé của người da đen cũng rất dễ thương. Em bé của người da trắng, Ấn Độ, Malaysia đều rất dễ thương. Có người nào đến phòng trẻ sơ sinh xem mà nói, đứa nhỏ này sau này là tội phạm giết người. Đứa này sau này là tham quan, làm gì có. Không thể nào. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Cậu bất giáo, tính nải thiên. Đó là do sau này không dạy tốt, không đọc kinh sách. Cho nên bây giờ nhà trường giáo dục bị lệch về tri thức, kỹ năng, không đọc kinh sách. Chúng tôi cũng rất cảm động. Rất nhiều người dạy học ở đơn vị văn hóa truyền thống. Không phải giáo viên trong trường, là người làm mẹ, là tự nguyện đứng ra dạy kinh điển văn hóa truyền thống, khiến người ta tôn trọng. Cô không phải giáo viên mà đứng ra hoằng dương văn hóa. Trong nhà còn phải làm mẹ, còn có rất nhiều việc. Cô còn gánh vác trách nhiệm xã hội truyền thừa văn hóa. Còn như chúng tôi là dạy học trong trường, lại là thân phận giáo viên, nhìn thấy thì rất hổ thẹn. Họ còn có trách nhiệm truyền thừa đạo thống, truyền thừa văn hóa hơn chúng tôi. Rất nhiều em, đừng thấy các em chỉ 8-9 tuổi, chúng tôi đã từng thấy những em nhỏ 8-9 tuổi học Đệ Tử Quy chia sẻ tâm đắc của mình. Em nói, thì ra làm người là phải hiếu thuận. Quý vị chưa dạy em không biết. Người không học thì không biết. Em nói, trước đây em luôn nghĩ làm sao để hại mẹ mình. Em hận mẹ mình. Cho nên quý vị coi, không dạy thì lệch lạc như vậy, chúng ta đều không biết. Nhìn thấy hiện tượng xã hội lại đọc những kinh điển này. Phải mau chóng quý trọng những giáo huấn của tổ tiên, đứng trên trí huệ 5.000 năm. Nhìn càng xa, con cái chúng ta, đời sau chúng ta, sau này đều đứng trên trí huệ 5.000 năm mà xây dựng cuộc đời chúng. Còn bây giờ, học chủ nghĩa công lợi. Học đến nỗi tốc độ đọa lạc nhanh kinh người. Trước đây tôi học một vài lý luận khiến tôi giật cả mình. Những lý luận đó đều là kết quả sau khi dùng chó, dùng mèo, dùng chuột ra là thực nghiệm đem ra dạy người. Các bạn, đem kết quả thực nghiệm động vật ra dạy người sẽ dạy người ta thành gì? Đem kết quả của động vật ra dạy người, mục tiêu chính là động vật. Không cẩn thận thì còn không bằng động vật. Đúng không? Quý vị đặt mục tiêu ở vị trí thứ nhất. Quý vị không cẩn thận thì thi đứng thứ hai, thứ ba. Đúng chưa? Quý vị đặt mục tiêu ở động vật. Tất nhiên có một số lớn các em nhỏ thế hệ sau còn không sánh bằng động vật. Thật chứ không phải giả. Con quạ còn biết mớm lại cho mẹ ăn. Con cừu còn biết quỳ xuống bú mẹ. Trẻ em bây giờ đều không biết hiếu thuận cha mẹ. Chúng ta gặp nạn lớn như vậy là do không đọc kinh. tức là không nghe lời người già, chịu khổ ngay trước mắt. Sao không có người đem câu chuyện đức dục đi dạy con trẻ, đem giáo khoa đức dục đi dạy các em? Xin hỏi tiêu chuẩn của các em là gì? Là Đại Thuấn, là Chu Văn Dương, là Chu Võ Dương, là Đại Vũ, là Thang Dương, toàn bộ đều là thánh nhân. Tiêu chuẩn của các em là thánh nhân, từ nhỏ đã học theo thánh nhân. Xin hỏi các em sẽ trở thành gì? Kém nhất cũng là hiền nhân, đúng chưa? Thủ pháp hồ thượng, quý vị học theo thượng cấp, không cẩn thận thì còn được trung cấp. Thủ pháp hồ trung thì căn bản nhất cũng còn là quân tử. Bây giờ thủ pháp hồ xuất sinh, không coi tiếp nổi nữa. Cho nên đánh mất lòng tự tin dân tộc, đều học theo những lý luận của nước ngoài. Học đến nỗi sự giáo dục bây giờ đều lệch lạc rất nghiêm trọng. Con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Thật ra mà nói, thực sự tố chất của con cháu hơi kém một chút, chỉ cần các em chịu đọc kinh, dần dần chướng ngại của các em sẽ bị gạt đi, các em sẽ có trí huệ. Chúng tôi thấy trong giáo khoa đức dục, một chữ cũng không biết. Cứ lại kinh là những ngũ kinh, thập tam kinh, lại tới sau cùng thì khai trí huệ, đều xem hiểu hết, thành ác linh. Hơn nữa trong kinh điển dạy các em, người ta một lần đã biết, không sao tôi 100 lần, người ta 10 lần đã biết, không sao tôi 1000 lần. Các em hình thành thái độ này, dần dần ngu muội sẽ chuyển thành trí huệ. Cho nên có kinh điển thì có phương pháp khôi phục trí huệ và đức năng vô lượng của các em. Được, vậy hôm nay giao lưu với mọi người tới đây. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.